Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: cảnh sát nói nghi phạm vụ nổ ở Nashville đã chết; cơ quan đại diện thương mại Mỹ sẽ điều trần công khai về cuộc điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ; hải quân Việt Nam và Ấn Độ tập trận chung trên Biển Đông trước lo ngại về Trung Quốc; tăng trưởng kinh tế 2020 của Việt Nam xuống mức thấp nhất trong 30 năm. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vào tối ngày 27 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký thành luật gói cứu trợ đại dịch COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la, theo hãng tin AP. Ngoài 900 tỷ đô la, dự luật ngân sách lớn này còn bao gồm 1,4 nghìn tỷ đô la để tài trợ cho các cơ quan chính phủ đến hết tháng 9 2021 và bao gồm các ưu tiên cuối kỳ khác như tăng trợ cấp phiếu thực phẩm. Các thành viên Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến vào ngày 28 tháng 12 sẽ cố gắng thúc đẩy thông qua gói cứu trợ đại dịch tăng lên 2.000 đô la cho người Mỹ. Vào tuần trước, Tổng thống Trump thuộc Đảng Cộng Hòa gọi dự luật này là một sự ô nhục và yêu cầu Quốc hội thay đổi nó để tăng số tiền cứu trợ cho người Mỹ đang gặp khó khăn từ 600 đô la lên 2.000 đô la, đồng thời cắt giảm một số chi tiêu khác. Sau khi ký vào dự luật tại khu nghỉ dưỡng ở bang Florida, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông ký dự luật này với một thông điệp mạnh mẽ nói rõ với Quốc hội rằng những thứ lãng phí cần phải được loại bỏ. Sẽ có nhiều tiền hơn nữa, ông nhấn mạnh trong một tuyên bố. Nhà chức trách hôm 27 tháng 12 cho biết nghi phạm 63 tuổi trong vụ đánh bom vào sáng ngày Giáng sinh ở thành phố Nashville đã thiệt mạng, theo hãng tin Reuters. Vụ nổ này đã phá hủy xe cắm trại của nghi phạm và làm hư hại hơn 40 cơ sở kinh doanh. Các chuyên gia pháp y của FBI đã lấy các mẫu ADN thu hồi được từ hiện trường với các mẫu ADN của ông Anthony Warner, người có nhà ở khu Antioch gần đó, đã bị các đặc vụ liên bang khám xét hôm 26 tháng 12 và chúng trùng khớp với nhau. Một công tố viên tại bang Tennessee nói tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng một cá nhân tên Anthony Warner là kẻ đánh bom và ông có mặt khi quả bom nổ và ông đã chết trong vụ đánh bom này." Các quan chức cho biết còn quá sớm để đưa ra thông tin về động cơ của nghi phạm. Xe cắm trại của ông Warner đậu trên một con phố trung tâm ở thành phố lớn nhất bang Tennessee đã phát nổ lúc rạng sáng ngày 25 tháng 12, không lâu sau khi cảnh sát nhận được tin báo về tiếng súng nổ, đồng thời nghe có tiếng nhạc và một tin nhắn tự động phát ra từ chiếc xe cảnh báo có bom này. Vụ nổ đã khiến 3 người bị thương và các cơ sở kinh doanh bị thiệt hại, trong đó có trung tâm chuyển mạch AT&T, làm gián đoạn các dịch vụ di động, Internet và truyền hình trên khắp trung tâm Tennessee và một phần của 4 bang khác. Hôm 28 tháng 12, Trung Quốc bày tỏ sự tức giận sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ban hành luật tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan và Tây Tạng, vốn đã được đưa vào gói chi tiêu và viện trợ đại dịch trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la, theo hãng tin Reuters. Đại luật đảm bảo Đài Loan 2020 và đạo luật chính sách hỗ trợ Tây Tạng năm 2020 đều lên tiếng phản đối Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các hoạt động bán vũ khí thường xuyên. Đối với Tây Tạng, đạo luật nói rằng các biện pháp trừng phạt nên được áp dụng đối với các quan chức Trung Quốc, những người can thiệp vào việc bầu chọn nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong, người kế nhiệm Đức Đạt Lai Lạt Ma. Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối cả hai đạo luật trên. Ông Triệu nói tại cuộc họp báo, quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia là điều không thể lay chuyển. Ông nói rằng Mỹ không nên áp dụng các phần của đạo luật, trong đó nhằm vào Trung Quốc, để tránh gây tổn hại cho quan hệ Trung-Mỹ, đồng thời nói thêm rằng chúng là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Cùng ngày, chính phủ Đài Loan hoan nghênh động thái này của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Đài Loan Xavier Chang cho biết, Hoa Kỳ là một đồng minh quan trọng của Đài Loan trên trường quốc tế và là một đối tác vững chắc để chia sẻ các giá trị tự do và dân chủ. Hôm 28 tháng 12, an ninh được thắt chặt khi 10 người từ Hồng Kông phải đối mặt với các cáo buộc tại Tòa án Trung Quốc Đại Lục, bao gồm việc vượt biên trái phép sau khi thuyền của họ bị chặn bắt khi đang trên đường đến đảo Đài Loan, theo hãng tin Reuters. Chính quyền Trung Quốc Đại Lục bắt giữ 11 người nam và 1 người nữ khi họ đang trên biển vào ngày 23 tháng 8, trong đó người trẻ nhất 16 tuổi. 12 người, tất cả đều phải đối mặt với các cáo buộc ở Hồng Kông liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thành phố này, đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt cho đến nay mà không được liên lạc với bên ngoài. Các quan chức Trung Quốc, những người gọi nhóm này là những người ly khai, cho biết hai người trong nhóm này sẽ được xét xử riêng vì họ là trẻ vị thành niên. Chính quyền đại lục cho biết nhóm này phải đối mặt với tội danh vượt biên trái phép và tổ chức vượt biên bất hợp pháp, có thể bị án tù lên đến 7 năm. Các nhà ngoại giao của các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc đã bị từ chối không cho vào dự phiên xử sau khi chính quyền cho biết phòng xử đã kín chỗ. Chúng tôi đã bị từ chối vào phòng xét xử. Lời giải thích chính thức được đưa ra là vụ việc không liên quan đến bất kỳ công dân nước ngoài nào, một nhà ngoại giao phương Tây nói với Reuters. Vụ án này đã thu hút sự chú ý của quốc tế, trong đó các nhóm nhân quyền bày tỏ lo ngại về cách đối xử của chính quyền đối với những người bị giam giữ sau khi thân nhân nói rằng họ bị từ chối tiếp cận với luật sư độc lập. Vào sáng ngày 18 tháng 12, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã hối thúc nhà chức trách trả tự do cho nhóm này và cho phép họ rời đi. Cái gọi là tội ác của họ là chạy trốn khỏi chế độ chuyên chế, Đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố. Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo sẽ không dừng lại với bất kỳ lý do gì việc ngăn cấm người dân của họ tìm kiếm tự do ở những nơi khác, tuyên bố cho biết thêm. Hôm 28 tháng 12, một tòa án Trung Quốc tuyên án 4 năm tù đối với một nữ YouTuber, người đưa tin từ thành phố Vũ Hán vào lúc cao điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 vào năm ngoái, với cáo buộc gây gổ và kích động, luật sư của bà cho Reuters biết. Bà Trang Chang, 37 tuổi, một trong những người đầu tiên được biết là đã bị xét xử, nằm trong số ít ỏi những người được tận mắt chứng kiến thảm cảnh của đại dịch từ những nơi đông đúc ở bệnh viện đến những con đường vắng vẻ, đã vẽ nên bức tranh đa chiều về tâm phát của đại dịch so với những gì do báo chí nhà nước Trung Quốc chính thức đưa tin. Tôi không hiểu được tất cả những gì cha làm là nói lên tiếng nói chân thật, vậy mà bị 4 năm tù. Bà Zhao Shangxia, mẹ của bà Chang, người tham dự phiên tòa cùng chồng, cho Reuters biết. Luật sư Ruẩn Quan Niu của bà Chang nói với hãng tin Reuters, chúng tôi có thể kháng cáo. Luật sư cho biết thêm rằng phiên tòa xét xử tại tòa án ở tỉnh Pudong, một khu trung tâm kinh doanh thương mại của Thượng Hải, kết thúc vào lúc 12:30 chiều. Bà Trang tin rằng bà bị đàn áp vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, luật sư Ren nói trước phiên tòa. Những lời chỉ trích về việc Trung Quốc xử lý dịch bệnh đã bị kiểm duyệt và những người lên tiếng như các bác sĩ đã bị chính quyền cảnh cáo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin rằng nhờ sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình mà việc ngăn chặn dịch bệnh đã thành công. Tại Thượng Hải, cảnh sát thắt chặt an ninh bên ngoài tòa án, nơi bà Trang bị xét xử sau 7 tháng bị giam giữ. Các nhà báo nước ngoài không được vào tòa do dịch bệnh, các quan chức an ninh của tòa cho biết. Từng là một cựu luật sư, bà Trang từ Thượng Hải đến Vũ Hán vào ngày 1 tháng 2. Các video clip ngắn của bà được đăng tải trên YouTube, bao gồm các cuộc phỏng vấn với người dân, bình luận và cảnh quay về lò thiêu xác, ga xe lửa, bệnh viện và viện virus học Vũ Hán. Các văn bản của tòa án mà Reuters xem được cho biết bà Trang bị bắt giam vào giữa tháng 5 2020 và bà đã tuyệt thực vào cuối tháng 6.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cơ quan đại diện thương mại Mỹ USTR sẽ điều trần công khai về cuộc điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ trong lúc có những lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Trump sẽ đánh thuế vào các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở. Chính quyền Tổng thống Trump hôm 16 tháng 12 gắn mác Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ sau khi Bộ Tài chính công bố kết luận rằng quốc gia Đông Nam Á cùng với Thụy Sĩ đã vượt quá cả ba ngưỡng về thao túng tiền tệ, gồm các tiêu chí về can thiệp vào thị trường ngoại hối, thặng dư tài khoản vãng lai và thặng dư thương mại. Trước đó, vào đầu tháng 10, USTR công bố cuộc điều tra tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Donald J. Trump đối với việc định giá tiền tệ của Việt Nam, cùng với tình trạng khai thác gỗ lậu và kêu gọi công chúng đóng góp thông tin liên quan cho các cuộc điều tra này. Cuộc điều trần trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 12 để thảo luận về việc liệu tiền tệ của Việt Nam có bị định giá thấp hay không, các hành động cũng như chính sách của Việt Nam liên quan đến việc định giá thấp tiền đồng và liệu các hành động và chính sách này có bất hợp lý hay phân biệt đối xử hay không, theo trang công báo chính phủ Liên bang Mỹ. Cuộc điều tra nhắm đến vấn đề thao túng tiền tệ của Việt Nam vì hành vi này bị cho là không công bằng, có thể gây hại cho công nhân và doanh nghiệp Mỹ khi phải cạnh tranh với các sản phẩm của Việt Nam, có thể đã bị định giá thấp hơn một cách giả tạo do phá giá tiền đồng, theo đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Kết quả của cuộc điều tra có thể được công bố vào ngày 7 tháng 1 tới, sau khi cuộc điều trần công khai theo điều khoản 301 ngày 29 tháng 12 và thời gian lấy ý kiến công chúng kết thúc. Theo thông báo của USTR, cuộc điều trần trực tuyến bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng, sẽ có sự tham gia của nhiều đại diện các hiệp hội, tổ chức, cơ quan và trường đại học, trong đó có Chủ tịch và CEO của Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN Alexander Feldman và đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Hà Nội AmCham, hiệp hội của hơn 500 doanh nghiệp Mỹ có quan hệ làm ăn với Việt Nam. Các hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cũng đang tích cực kêu gọi vận động hành lang để ngăn chặn khả năng chính quyền Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, theo Viettimes. Các công ty Mỹ nhập khẩu khoảng 65 tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020, so với 66,6 tỷ đô la của cả năm 2019. Thuế quan có thể đánh vào hàng may mặc và giày dép cùng với đồ gỗ, hàng điện tử và hàng gia dụng, theo nhận định của Reuters. Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ hồi tháng 10 bày tỏ thất vọng về việc USTR tiến hành cuộc điều tra với Việt Nam và lên tiếng thúc giục chính quyền Trump kiềm chế không gây thêm gián đoạn chuỗi cung ứng. Đạo luật thương mại 1974 của Mỹ hiện đang được USTR áp dụng trong cuộc điều tra với Việt Nam, đã được dùng làm cơ chế cho các cuộc điều tra về Trung Quốc và dẫn tới cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hơn 2 năm qua. 8 hiệp hội thương mại đại diện cho các nhà đầu tư và nhà máy của Việt Nam và Hàn Quốc gần đây đã gửi thư cho USTR kêu gọi cơ quan này xem xét kéo dài thêm thời gian lấy ý kiến công chúng cho cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại 1974. Tuy nhiên, ba nguồn tin nắm rõ vấn đề cho Reuters biết USTR sẽ không cắt ngắn thời gian lấy ý kiến công chúng vốn kết thúc vào ngày 7 tháng 1. Điều này cho Tổng thống Trump khoảng 2 tuần lễ để hành động theo bất kỳ khuyến nghị nào về thuế nhắm vào Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vài ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ định danh Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, khẳng định rằng Việt Nam điều hành tỷ giá để kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Vài ngày trước cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 22 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã ra lệnh cho các bộ ngành hữu quan làm việc với các đối tác của Mỹ để xử lý những tồn tại vướng mắc nhằm duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới các cán cân thương mại hài hòa bền vững cùng có lợi cho cả đôi bên. Việt Nam và Ấn Độ vừa kết thúc cuộc tập trận chung trên Biển Đông giữa bối cảnh hai quốc gia đang tăng cường hợp tác cả về kinh tế lẫn quân sự trước những quan ngại về hành xử của Trung Quốc trong khu vực. Cuộc tập trận chung diễn ra gần một tuần sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp mặt tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, trong đó hai bên ký kết 7 văn kiện và công bố 3 chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực gồm quốc phòng và năng lượng, cũng như đưa ra một tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực Biển Đông. Theo người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ cho biết trên Twitter, Hải quân Ấn Độ và Việt Nam có cuộc tập trận chung hôm 26 tháng 12 nhằm củng cố thêm khả năng tương tác và liên kết hàng hải giữa hai bên. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam cho biết các tàu chiến săn ngầm của Việt Nam và Ấn Độ đã có cuộc tập trận vận động đội hình và luyện tập thông tin liên lạc trên vùng biển Việt Nam hôm 26 tháng 12. Tàu hộ vệ INS Kyoltan của Ấn Độ cập cảng Nhà Rồng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 12 trước khi tham gia tập trận với tàu chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong hai ngày 26 và 27 tháng 12. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, con tàu này đã mang tới Việt Nam 15 tấn hàng viện trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Các trận bão và lũ lụt ở miền Trung trong năm nay đã khiến hàng trăm người chết và mất tích cũng như gây thiệt hại cho Việt Nam hàng chục nghìn tỷ đồng. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chuyến thăm của tàu INS Kyoltan là một phần trong Mission Sogaba, một sứ mệnh của New Delhi nhằm hỗ trợ nhân đạo cho các nước gần gũi với Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Tầm nhìn Saga được triển khai dưới thời Thủ tướng Modi và theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tầm nhìn này hướng tới việc xây dựng hình ảnh Ấn Độ là một đối tác tin cậy và Hải quân Ấn Độ là một lực lượng bảo vệ an ninh và phản ứng đầu tiên trước các biến cố trong khu vực. Bộ này cũng cho biết chuyến thăm của tàu INS Kyoltan nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước và sẽ gắn kết thêm tình hữu nghị giữa hai nước cũng như góp phần vào an ninh và ổn định trong khu vực. Ấn Độ đã cấp khoản tín dụng trị giá 100 triệu đô la để đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam, với chiếc đầu tiên đã hoàn tất và dự kiến sẽ sớm được bàn giao, theo Tuổi Trẻ. Thủ tướng Modi tại hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Phúc hôm 22 tháng 12 nói rằng Việt Nam là một trụ cột chính trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong sáng kiến tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quốc gia đang nổi lên về tiềm lực quân sự này. Trước đó, vào cuối tháng 11, Ấn Độ cam kết giúp Việt Nam mọi khả năng có thể để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, cũng như tăng cường năng lực hàng hải trong một cuộc hội đàm trực tuyến giữa các bộ trưởng quốc phòng của hai nước. Trong đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và người đồng cấp Ấn Độ bàn thảo các vấn đề an ninh trong khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Các hành động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông trong năm qua được cho là đã đẩy Hà Nội và New Delhi lại gần nhau hơn trong một mối quan hệ đối tác ngày càng khăng khít về quân sự được xem là để làm đối trọng với Trung Quốc. Những hoạt động này đã nằm cao trong nghị trình khi Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu gặp Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Harshvardhan Shringla hồi tháng 8 và trong cuộc thảo luận trực tuyến giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh với người đồng cấp của ông phía Ấn Độ Subramanian Jayashankar sau đó trong tháng.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh CEBA ở Anh mới đây công bố báo cáo thường niên về 193 nước, trong đó dự báo kinh tế của Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong các năm từ 2021 đến 2025. Trong 10 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam dự báo đạt 6,6%. Và đến năm 2035 sẽ giữ vị trí 19 trên thế giới, CEBA tiên liệu. Nếu điều này trở thành hiện thực, sau 15 năm nữa, Việt Nam sẽ vượt qua Đài Loan và Thái Lan, hai nền kinh tế được CEBA dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25. Bản báo cáo được công bố hôm 26 tháng 12 nói Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn các nơi khác trên thế giới. Điều đó tăng trưởng của năm 2020 sẽ vẫn đạt mức dương là 1,6%, giảm so với mức 7% của năm 2019. Theo con số được Chính phủ Việt Nam công bố sáng 18 tháng 12, mức tăng GDP năm 2020 là 2,91%, cao gần gấp đôi con số do CEBA đưa ra. CEBA cho biết là họ có 25 năm kinh nghiệm cung cấp các phân tích và dự báo kinh tế độc lập với độ chính xác cao cho hàng trăm công ty tư nhân cũng như các tổ chức công. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính người Mỹ gốc Việt với hơn 30 năm kinh nghiệm, nói với VOA rằng các mức tăng trưởng do CEBA đưa ra là khả thi, nhưng Việt Nam sẽ khó tăng từ vị trí 37 hiện nay lên đứng thứ 19 trên thế giới về kinh tế vào năm 2035. Ông Hiếu phân tích.
Trong 15 năm tới thì Việt Nam phát triển, nhưng mà tất cả các nước chung quanh cũng đều phát triển cả, như là Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, ngay cả Philippines cũng có một cái sự tăng trưởng mạnh. Thành ra Việt Nam phải có một cái mức tăng trưởng, tôi nghĩ là khoảng đâu đó 9%, thậm chí 10%. Thì bây giờ có thể trong khoảng 15 năm nữa thì có thể đạt được cái vị trí 19. Còn nếu mà tăng trưởng ở cái cỡ 6-7%, tôi nghĩ là chưa đủ để có thể đạt được cái vị trí đó.
Quan sát phản ứng trên mạng xã hội về dự báo của CEBA, VOA nhận thấy nhiều người nêu vấn đề rằng dù Việt Nam có thể tăng thứ hạng, song liệu điều đó có thay đổi được tình trạng đông đảo người Việt vẫn phải ra nước ngoài làm những công việc đơn giản thấp kém bị coi thường hay không? Như VOA đã đưa tin, các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. trong những năm gần đây liên tục thực hiện các cuộc truy quét bắt bớ những người Việt Nam lao động bất hợp pháp hoặc phạm pháp ở các nước đó. Ngoài ra, cũng có nhiều tin tức của báo chí trong và ngoài nước về tình trạng người Việt Nam làm thuê bị bóc lột, đánh đập, thậm chí thiệt mạng ở các nước Trung Đông. Tháng 10 năm ngoái, thế giới rúng động về tin tức 39 người Việt Nam thiệt mạng trong thùng xe container đông lạnh khi nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh từ nước Pháp. Về thực trạng đó, tiến sĩ Hiếu nói rằng so với quá khứ, sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay càng ngày càng cải thiện đời sống của người dân, nhưng nhìn lại 20 năm qua, mức độ thịnh vượng của các tầng lớp nhân dân không đồng đều. Đưa ra hình ảnh ông quan sát thấy ở ngay thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Việt Nam, vẫn còn nhiều người sống rất lam lũ. Tiến sĩ Hiếu chỉ ra rằng người giàu ngày càng giàu, trong khi mức gia tăng về thịnh vượng ở người trung lưu và người nghèo không bằng. Ông nói thêm.
Mỗi năm người ta đỡ nghèo hơn một chút, nhưng mà so với những người giàu có thì đúng là họ đi xuống. Thành ra tôi nghĩ rằng phát triển của Việt Nam sẽ theo cái nhánh theo hình chữ K, một nhánh đi lên và một nhánh đi xuống. Đặc biệt nữa sau thời gian dịch bệnh này, trong những năm tới thì cái tình hình dịch bệnh nó sẽ tiếp tục tác động tất cả các nền kinh tế và ngay cả nền kinh tế của Việt Nam, và những người khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Vì vậy, chuyên gia tài chính này lưu ý rằng chính phủ cần có quyết sách hỗ trợ cho người lao động yếu thế và các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới có thể giúp nâng lên chất lượng cuộc sống của nhánh dưới trong đô thị hình chữ K. Ngược lại, nếu không làm như vậy, sự phân hóa giàu nghèo bất bình đẳng ngày càng trầm trọng hơn, ông Hiếu nói. Ngay trong năm nay, chính phủ cần đưa ra hai chương trình hỗ trợ riêng rẽ với số tiền tổng cộng lên đến 400.000 tỷ đồng dành cho hai nhóm đối tượng nêu trên để giúp họ vượt qua tác động của đại dịch. Tiến sĩ Hiếu đề xuất. Báo cáo vừa công bố của CEBA nói Việt Nam hiện là nước thu nhập trung bình thấp với GDP đầu người điều chỉnh theo sức mua tương đương đạt mức 10.755 đô la trong năm 2020. Cách đây 2 tháng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm 2020 sẽ đạt 340,6 tỷ đô la, đồng nghĩa là GDP danh nghĩa bình quân đầu người đạt khoảng 3.500 đô la một năm. Hồi tháng 6, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới tính toán rằng GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm 2019 đạt khoảng 2.800 đô la. Tiến sĩ kinh tế người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang chia sẻ với VOA rằng ông thấy quan ngại về việc nhấn mạnh vào GDP, theo đuổi tăng trưởng GDP bằng mọi giá, dùng nó làm thước đo để so sánh quốc gia này với quốc gia khác, chính phủ này với chính phủ khác, ông nói thêm.
Dùng một cái thước đo duy nhất gây ra nhiều cái sự méo mó trong cái tư duy về thế nào gọi là phát triển, như thế nào gọi là cái đích để có một cuộc sống đáng sống. Rồi đem đến những cái niềm tự hào dân tộc, tôi nghĩ là có thể nó cũng khá là không lành mạnh. Để mà biết được cái xã hội của mình, cái quốc gia của mình có ổn hay không, có đang tốt lành hay không thì cần phải có nhiều những cái thước đo khác. Thước đo về chất lượng của môi trường, về diện tích của rừng, rồi chất lượng của không khí, của nước, của cuộc sống ở đô thị. Thước đo về việc có cái sự công bằng, có sự an sinh cho mọi người trong xã hội hay không, hay là cái vật chất, cái giàu sang vật chất nó chỉ tập trung vào một cái nhóm nhỏ.
Bên cạnh đó, các thước đo về dân chủ, tự do biểu đạt, tín ngưỡng, hội họp cũng vô cùng quan trọng, theo lời tiến sĩ Giang. Nếu không đảm bảo được những điều trên, một nhóm nhỏ được hưởng cuộc sống sang trọng với nhiều tài sản của cải, trong khi phần đông những người dân nghèo vẫn nghèo, môi trường bị tàn phá, xã hội có nhiều bất công, ông Giang nói. Tiến sĩ kinh tế này bình luận với VOA rằng môi trường, bất bình đẳng và nhân quyền là 3 vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Để phát triển kinh tế toàn diện hơn, lành mạnh hơn, không chỉ dựa vào GDP mà cần phải thông qua cả những chỉ số về phát triển con người theo các tiêu chí được Liên Hợp Quốc đặt ra. Điều này liên quan đến các vấn đề công lý, bạo lực trong xã hội, bình đẳng phụ nữ, gia đình, giáo dục, v.v., tiến sĩ Giang nói.
Tăng trưởng kinh tế 2020 của Việt Nam xuống mức thấp nhất trong 30 năm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất là 3 thập kỷ vì COVID-19, thiên tai và kinh tế toàn cầu suy thoái. Reuters đưa tin dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê GSO công bố hôm 27 tháng 12. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 2,91% trong năm 2020 sau khi trước đó đạt mức trên 7% trong 2 năm liên tiếp, theo GSO. Theo VN Express, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 19,1 tỷ đô la, mức cao nhất trong 5 năm kể từ năm 2016. Bình quân cả năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Tổng cục Thống kê được Reuters dẫn lời nói trong một thông cáo rằng dù GDP năm nay là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực, thì đây là thành công lớn của Việt Nam, với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. GSO được trích lời nói tiếp, chúng tôi đã thành công trong cuộc chiến chống virus, nhưng đồng thời cũng duy trì mở cửa nền kinh tế. Đại dịch đã ít nhiều được khống chế ở Việt Nam. Theo Reuters, với các biện pháp cách ly và truy vết nghiêm ngặt, Việt Nam đã nhanh chóng khống chế đại dịch, giúp nền kinh tế phục hồi nhanh hơn nhiều nước ở châu Á. Tin cho hay, tới nay Việt Nam đang ghi nhận 1.440 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam tẩy độc ô nhiễm dioxin. Hoa Kỳ và Việt Nam lâm chiến cách nay hơn hai thế hệ. Trong thập niên 1960 và đầu những năm 1970, lực lượng Mỹ đã sử dụng hàng triệu lít hóa chất để khai quang các khu rừng che phủ được đối phương sử dụng để che giấu các hoạt động di chuyển của họ. Chất làm rụng lá được sử dụng rất nhiều là chất độc da cam, một hợp chất hóa học có dioxin mà nay chúng ta biết nó gây ra những hậu quả xấu đến sức khỏe và môi trường. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài trong việc gác lại hằn thù, và cuối cùng đã nối lại quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Hai nước hiện có quan hệ kinh tế và thương mại mạnh mẽ. Hai bên hợp tác với nhau trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục, môi trường và y tế, quốc phòng và an ninh, và khắc phục các di sản chiến tranh để lại. Hợp tác xử lý môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm dioxin nặng nhất được đặt ưu tiên hàng đầu. Theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, thỏa thuận tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng, nơi đất bị nhiễm dioxin cao nhất còn sót lại sau chiến tranh. Dự án đã hoàn thành vào năm 2018. Tiếp theo trên danh sách là khu vực sân bay Biên Hòa, địa điểm chính lưu chứa và chiết nạp dioxin trong chiến tranh Việt Nam và là điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại ở Việt Nam. USA ước tính các nỗ lực khắc phục tổng thể sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian 10 năm, vào cuối tháng 11 năm nay. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien thông báo USA sẽ đóng góp thêm 20 triệu đô la cho dự án tẩy độc dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng số ngân khoản đóng góp của Hoa Kỳ lên hơn 110 triệu đô la. Trong quá khứ, chúng ta đối đầu nhau trên chiến trường, nhưng ngày nay mối quan hệ an ninh của chúng ta hướng đến sự hợp tác, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói. Kể từ đó, chúng tôi đã xây dựng quan hệ hữu nghị dựa trên lợi ích chung, tôn trọng lẫn nhau và quyết tâm vượt qua quá khứ và hướng tới tương lai. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với chính phủ Việt Nam khắc phục các di sản chiến tranh để lại, trong khi tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước. Những nỗ lực của USAID trong việc tẩy độc dioxin tại Biên Hòa và Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và sự hợp tác lẫn nhau,
đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.